Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, dương lịch 2015, tức 26 tháng 4, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin Công an Huế ngăn cấm cư sĩ Lê Công Cầu đi Sài Gòn gặp phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức.
Khẩn trình, Huế, ngày 8 tháng 6 năm 2015. Thành kính ngưỡng trình Đức Địa Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kính qua Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Trích yếu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngăn cấm không cho vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống và gặp gỡ phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức. Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, còn đau đớn ngưỡng trình lên Đức Tăng Thống là con không thể vào vấn an Ngài để trực tiếp trình bày sinh hoạt của giáo hội nhân mùa Phật đản, và nhất là phụ tá Ngài đón tiếp phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức do Ngài Tiến sĩ Christoph Stesser dẫn đầu như Ngài chỉ thị.
Nhân lệnh Đức Tăng Thống sau bát nhạc của cố Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo là con chuẩn bị phương tiện để lên đường. Thế nhưng cũng bắt đầu từ đó công an bám sát, theo dõi con chặt chẽ hơn. Từ việc đi ăn cơm, đi chùa, đi bệnh viện hay đi thăm mẹ. Sáng hôm qua, ngày 7 tháng 6 năm 2015, lúc 8 giờ sáng, ông Quý và ông Phúc, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhà. Sau khi hạch hỏi con về việc đi Sài Gòn, họ bảo là ông không nên đi. Đi như vậy là không có lợi cho ông và nhà nước. Những việc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ông đã trình bày với phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ như thế là đủ rồi. Không nên gặp phái đoàn Đức làm chi nữa. Ông nên suy nghĩ hơn thiệt đi, rồi họ ra về.
Buổi chiều cùng ngày, lúc 15:30, ông Hùng và ông Quốc, công an thành phố Huế đến nhà con, cùng một luận điệu như công an tỉnh, nhưng ông Quốc thẳng thừng tuyên bố là anh muốn đi đâu khi nào cũng được, nhưng hai ngày 8 và 9 tháng 6 2015, anh không được đi đâu hết. Chúng tôi sẽ cấm không cho anh đi, vì ngày đó phái đoàn Đức đến gặp ông Quảng Độ, có anh vào, sự việc thêm phức tạp. Con trả lời là khi cha mẹ cần, con cái phải đến, không đến là bất hiếu, bất trung, cho nên tôi vẫn đi vì bổn phận của tôi đối với Đức Tăng Thống và trách nhiệm của tôi với giáo hội, tôi phải chu toàn. Cho nên tôi sẽ đi. Việc ngăn chặn hay bắt bớ là quyền của các ông.
Con hỏi, ông giải thích cho tôi biết là tại sao các ông ngăn cấm tôi, sợ tôi gặp phái đoàn Đức. Nếu Việt Nam tôn trọng nhân quyền, thực hiện đúng các điều khoản của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và thi hành nghĩa vụ quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì các ông sợ cái gì? Họ bảo là tôi không tranh luận hay giải thích gì với ông. Nhưng tôi nhắc lại là ông không thể đi được, đừng tốn công vô ích. Chiều và tối hôm qua, con tìm mọi phương tiện khác để lên đường nhưng đều bị vô hiệu hóa.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, sáng nay 8 tháng 6 2015, lúc 8 giờ, Ông trưởng đồn công an và bà phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trường An đến nhà ra lệnh cho con là không được ra khỏi nhà và ra khỏi địa phương trong hai ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2015. Con hỏi lý do thì họ trả lời là công an tỉnh và thành phố đã giải thích cho ông rồi. Hơn nữa, đây là hai ngày nhạy cảm của địa phương, yêu cầu ông phải chấp hành. Con nói là xin quý vị cho tôi một tờ lệnh rõ ràng để tôi làm bằng chứng, chứ nói miệng thì tôi không chấp nhận. Họ bảo là họ không có giấy tờ gì hết và yêu cầu con phải thi hành. Tối nay 8 tháng 6 2015, theo đúng giờ máy bay, con lấy xe về phi trường Phú Bài. Vừa xuống đến sân nhà thì nhiều người cho con biết là suốt ngày hôm nay công an canh gác nhà đông lắm. Họ ngồi ngay trước cổng, trước đường, nhưng nắng quá họ tản vào các nhà dân hai bên đường. Con vẫn ung dung nổ máy xe để đi. Bất ngờ một lực lượng công an rất đông ào tới chặn đầu xe. Một công an rất hách dịch rút chìa khóa xe. Con nói, ông cắm chìa khóa vào, ông không được xâm phạm vật sở hữu của tôi. Con dựng xe ngay trên đường và lấy điện thoại chụp ảnh thái độ hung hăng của họ. Lúc đó, một công an giằng lấy xe đưa vào trong sân. Hai ba công an đẩy con vào lại nhà.
Vài phút sau, ông trưởng công an phường Trường An đến. Ông yêu cầu các công an đứng yên và mời con vào nhà nói chuyện. Ông chỉ nói rằng, anh biết là anh không thể đi được. Vậy xin anh chấp hành cho, rồi ra về. 30 phút sau, con lại xuống lấy xe đi. Công an lại ào đến, hỏi ông đi đâu. Con bảo là đi ăn cơm. Họ nói ông không được đi. Ông muốn ăn chúng tôi sẽ đi mua. Con bảo là thà tôi nhịn đói, chứ không cần các ông mua.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, con biết ngài sẽ không vui khi ngài chỉ thị mà con không thể thi hành để trợ lý ngài tiếp phái đoàn Đức vì công an ngăn cấm. Âu cũng là duyên nghiệp của giáo hội chúng ta dưới ách thống trị của Cộng sản suốt 40 năm nay. Nhưng con nghĩ rằng sự việc xảy ra với con hôm nay là một chứng lý sống động cho việc vi phạm pháp luật của chính quyền và công an Việt Nam. Một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của Cộng sản đang bị thế giới lên án gắt gao.
Vậy có con hay không bên cạnh ngài không quan trọng bấy nhiêu. Vì tất cả thành viên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước, từ quý thầy cho đến các em anh Vũ đang sát cánh bên ngài, sẵn sàng hy sinh cho công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn do ngài lãnh đạo, quyết giữ vững pháp lý giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù phải hy sinh. Kính xin Đức Tăng Thống giữ gìn sức khỏe, con sẽ vào vấn an ngài sau những ngày biến động này. Con cũng kính xin Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển thư này đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Ông báo cáo Viện đặc nhiệm về tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc, các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức đang đến thăm Đức Tăng Thống ngày 9 tháng 6 năm 2015 tại Thanh Minh Thiền Viện, để chỉ vị cùng các cơ quan thấu rõ sự thật nghiệt ngã về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản. Khế thủ, ký tên, con Nguyên Chánh Lê Công Cầu.
Tiếp theo là thư tố cáo của cư sĩ Lê Công Cầu gửi Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam.
Thư tố cáo, Huế vào ngày 9 tháng 6 năm 2015, kính gửi ông Chủ tịch Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Trích Yếu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tự tiện khóa khu chung cư nơi tôi ở làm kinh hoàng những người cư ngụ. Kính thưa quý ông, hôm qua ngày 8 tháng 6 năm 2015, tôi đã gửi khấn trình lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về tình trạng cưỡng bách không cho tôi đi Sài Gòn vấn an ngài và gặp Phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức. Khấn trình tôi có gửi đến quý cơ quan để xin can thiệp. Sáng hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2015, chủ nhà và người dân hàng xóm điện thoại cho tôi biết là tối hôm qua ngày 8 tháng 6 năm 2015, công an ngoài sự canh gác suốt ngày đêm, tối đến đã đem một ổ khóa lớn đến khóa cửa nhà tôi, gieo nỗi kinh hoàng cho những người cùng sống trong nhà. Thiết nghĩ rằng nhà tôi trọ có nhiều gia đình sinh sống, trong đó có nhiều người già, đàn bà, con gái, phụ nữ có thai và nhất là nhiều em bé. Hơn thế nữa, chủ nhà cho một người kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuê, hàng ngày có mấy chục chiếc xe máy để trong nhà nên nguy cơ cháy nổ rất là cao. Việc công an khóa cửa nhà không cho người trong nhà đi ra đi vào làm cho con cái chủ nhà và những người thuê trọ hoảng hốt. Chủ nhà đã xuống kêu la ầm ĩ, khi đó công an mới đến mở khóa.
Kính thưa quý ông, tôi rất phẫn nộ khi biết sự kiện trên. Nếu họ muốn nhốt tôi để tôi không đi Sài Gòn được, thì họ cứ nhốt. Tại sao họ lại nhốt tất cả cư dân cùng sống trong nhà trọ với tôi như thế? Đây là một việc làm mà theo tôi xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chẳng coi pháp luật ra gì, việc làm của bọn giang hồ chứ không phải công an nhân dân. Việc làm này xâm tính mạng người dân là cỏ rác, là súc vật. Nếu nguy cơ cháy nổ hay là một sự cố nào xảy ra, tất nhiên sinh mạng tất cả cư dân trong nhà đều bị thiêu rụi vì không có lối thoát. Việc làm này rất là tàn bạo, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Nếu không có sự kêu cứu của chủ nhà, thì ai biết điều gì sẽ xảy ra trong đêm. Chúng tôi cũng cần báo cáo thêm rằng, Đức Tăng Thống của chúng tôi nay đã 88 tuổi. Sức khỏe suy yếu do nhiều năm tù đầy, nay lại đơn độc do sự quản chế nghiệt ngã tại Thanh Minh Thiền Viện, nên rất cần sự thăm viếng, chăm lo thuốc thang của các đệ tử tăng hay cư sĩ. Vậy tôi làm thư tố cáo này xin quý cơ quan can thiệp với Tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cũng như cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới, là tính mạng chúng tôi, những thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi xin thành kính cảm ơn sự chiếu cố của quý cơ quan trước. Làm tại Huế, ngày 9 tháng 6 năm 2015, ký tên Nguyên Chánh Lê Công Cầu.
Kết thúc chương trình, xin mời quý vị nhà nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang về cuộc gặp gỡ Ban Tôn giáo Chính phủ.
Giới thiệu những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Kể từ lễ tiểu tường sang lễ đại tường của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đài Phật giáo Việt Nam đã mở mục những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, bao gồm những văn kiện Ngài công bố từ năm 1992, nơi lưu đày tỉnh Quảng Ngãi rồi Bình Định, trích từ sách Một đời vì đạo vì dân, do nhà xuất bản quê mẹ ẩn hành tại Paris năm 2009. Nói là lịch sử vì Phật giáo bị im bặt tiếng nói mình kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng hòa miền Nam năm 1975. Đàn áp, khủng bố, lưu đày, tù ngục và thảm sát đổ xuống đầu dân tộc, xuống chư tôn đức tăng ni Phật tử của một tôn giáo có 2.000 năm đóng góp cho văn hiến Việt và chủ quyền quốc gia vương dày trên bờ biển Thái Bình. Trong cơn nguy khốn và địa ngục của toàn dân, trước bào quyền của súng đạn, lưỡi lê và ý thức hệ ngoại lai, như cuộc xâm lăng chưa từng có vào lãnh thổ tâm linh và tím óc người dân Việt, là thay, một con người tay không tấc sắt đứng lên bằng ý chí và trí tuệ khiến bạo lực phải chồn chân. Nền Phật giáo dân tộc qua danh xưng truyền thừa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã khảm khắc vào lương tri nhân loại trên năm châu thế giới như một dấu ấn của hùng lực vô úy, bất khuất và tạc dựng niềm tin son sắc nơi đáy lòng đại khối nhân dân thầm lặng. Công đức đại hải ấy không thể không tuyên dương Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và người phụ tá Ngài, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cuộc đời hoàn nạn của Ngài đã là sự vươn mình như ngọn núi trên bình nguyên máu lệ, một nhân ngã đã xạ, tựa đóa sen, thải bùn thành hương thơm tinh khiết. Từ kinh Pháp Hoa mà Bồ Tát Thích Quảng Đức bước ra thành hành động Việt, từ khổ nạn Việt Nam mà Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang mở đường cho nước Việt hoàn thành sứ mệnh giác ngộ và văn minh trước thời đại văn bia. Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang còn biểu lộ yếu tín Phật giáo Việt Nam như ấn chứng ít thấy so với các nền Phật giáo Á Châu và thế giới. Ngày nay, nhìn vào đất nước điêu linh, luân hiểm rằng giặc 60 năm qua, những gì còn lại có tính cứu khốn trừ nguy và tinh hoa của nòi giống chính là đạo Phật Việt trên chót đỉnh của tự tâm, được thể hiện qua ngôn ngữ thức tịnh trong những văn kiện lịch sử mà quý vị sẽ nghe. Sau đây là bản tự thuật về cuộc gặp gỡ ông Vũ Quang, trưởng ban tôn giáo chính phủ tại Quảng Ngãi ngày 15 tháng 4 năm 1993.
Đây là bản tự thuật do Đức Cửu Thăng Thâm viết tay gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến quốc tế, kể lại cuộc đối thoại tay 4 giữa một nhà lãnh đạo Phật giáo với trưởng ban tôn giáo chính phủ, phó chủ tịch tỉnh và một đại tá công an. Nói là đối thoại mà kỳ thực chỉ là một màn kịch siêu thực trên một sân khấu đầy dao găm và lựu đạn. Tuy nhiên, hơn bao giờ cả, lý luận Phật giáo hợp khích với tinh thần dân tộc bị Đảng Cộng sản thủ tiêu và đánh mất trên hành trình lịch sử 48 năm qua. Xin trân trọng cung cấp và giới thiệu cùng quý vị. Qua cuộc đối thoại, có lúc ông Vũ Quang cho Đức Cửu Thăng Thâm biết ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười muốn đọc Kinh Phật và xin Đức Cửu Thăng Thâm cung cấp. Một nhà sư hay một Phật tử khi nghe ông Đỗ Mười ngỏ ý xin đọc Kinh Phật, hẳn sẽ mừng rơn và tức khắc lấy hai cử chỉ và thái độ. Một là đốn đáo đi tìm những bộ kinh hay nhất đem dâng cho vị thủ lãnh. Hai là hớn hở công bố cho quần chúng biết rằng một lãnh tù cộng sản đã hồi tâm quy Phật. Từ hai cử chỉ và thái độ này, dù với thiện ý hay hậu ý, đều dẫn tới bãi sập, hòa hợp hòa giải, chính bỏ làm mời để hòa tan theo đảng vào chiếc lồng son. Sau đó, người Phật tử sẽ yên tâm chắp tay ngồi thiền, hay nhân dân ngồi chờ một ngày mai ca hát, chẳng bao giờ tới. Là kiểu cách xin từ nguyện bị lừa, xin từ nguyện làm nô lệ, chịu để cho người sọ dây vào mũi kéo đi. Chính vì thế, qua bản tự thuật này, trí tuệ Phật giáo của một vị lãnh đạo giáo hội Đức Cửu Thăng Thâm Thích Huyền Quang đã nhìn thấy hình thức xin kinh của ông Đỗ Mười qua miệng ông trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Quang như một xảo thuật chính trị mì dân, mì Phật giáo. Vì bản chất muốn tìm hiểu kinh sách Phật giáo chưa bao giờ thể hiện qua việc thay đổi chính sách đàn áp tôn giáo của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa suốt 18 năm tính theo thời điểm bản tự thuật. Nhất là từ một năm sau đó và tiếp diễn cho tới nay, vẫn tiếp tục đàn áp và triệt tiêu Phật giáo. Đây là bài học cho một số Phật tử hải ngoại đang hồ hởi đóng góp tiền bạc tặng cho các tổ chức Phật giáo quốc doanh in kinh trong nước hoặc hỗ trợ các công tác từ thiện xã hội. In kinh nhưng hủy bán Phật, thảm sát và bỏ tù người tin Phật. Tham gia công tác từ thiện xã hội nhưng chế độ là sượng đã làm phát những nạn nhân xã hội một cách phi mạ. Thiếu trí tuệ bát nhã là vào bãi sập của ma vương ngay. Bản tự thuật thứ hai khẳng định một lần nữa những thảm nạn Phật giáo bị chính quyền chà đạp suốt 34 năm qua.
Bản tự thuật về cuộc gặp gỡ ông Vũ Quang, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Lý do lập bản tự thuật: tôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mời tham dự cuộc họp ngày 10 tháng 4 năm 1993 tại tòa tỉnh để bàn thơ tôi xin đi Huế. Nhưng thư ký cuộc họp không cho tôi biên bản, nên tôi lập bản tự thuật này để ghi lại những gì tôi đã phát biểu để làm tài liệu cho văn phòng lưỡng viện Viện Hóa Đạo tại Quảng Ngãi. Thành phần tham dự gồm có ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Vũ Quang, trưởng ban tôn giáo chính phủ và đại tá Phạm Thuộc, Sở Công an Quảng Ngãi, tôi và viên thư ký của tòa tỉnh. Buổi họp thứ nhất, ông Phó Chủ tịch tỉnh làm chủ tọa, mở đầu ông Phó Chủ tịch tuyên bố lý do cuộc họp là để bàn thảo văn thơ của tôi xin đi Huế, để làm lễ tiểu tường cố đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Tiếp theo đó, ông nói Thượng tọa Long Trí nói, ông nay không chống đảng, chống giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa, cũng như các việc khác cả hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng không thấy ông đưa việc tôi xin đi Huế ra bàn thảo gì cả. Do đó tôi đề nghị ông chủ tọa nên đưa thơ tôi xin đi Huế ra để cứu xét. Tôi nói như vậy đến hai lần, ông chủ tọa mới phát biểu rằng ủy ban chúng tôi không thấy trở ngại gì việc ông xin đi Huế, nhưng chính quyền Huế có điện vào và cho ông biết là không tiện để ông đến Huế lúc này. Vậy chúng tôi khuyên ông đừng đi là tốt hơn. Tôi nói, quý vị không cho tôi cũng đi, vì nhà nước đã cho tôi vào Quảng Độ tự do, không quản chế nữa. Mặc dù đến giờ này tôi chỉ nghe radio nói nhiều lần, còn giấy tờ thì không có gì cả. Có lẽ nhà nước nói cho dư luận thế giới nghe chơi cho vui, chẳng tội vạ gì. Ông Phó Chủ tịch nói, tôi khuyên ông đừng làm gì bất an trong lúc này. Tôi nói, khi được thư mời họp hôm nay, tôi đã biết là để tìm cách kéo dài việc tôi đi Huế cho đến hết thì giờ. Kế hoãn bình, tôi đã thấy rõ. Tuy nhiên, tôi đề nghị Chủ tịch có gì liên hệ với Ban Tôn giáo Chính phủ để xem họ có ý kiến gì hay hơn không. Buổi họp thứ hai, các ông có sức mạnh gì mà dám chống đảng vĩ đại? Buổi họp thứ hai do ông Vũ Quang làm chủ tọa. Mở đầu cuộc họp, ông Vũ Quang nói như lần ông Phó Chủ tịch đã nói ở phiên họp đầu rằng, tôi được Thượng tọa Long Chí cho tôi biết là ông nay không chống đảng, chống giáo hội Phật giáo nữa. Tôi rất vui, vân vân. Tôi nói, Thượng tọa Long Chí nói đúng, tôi xưa nay không chống ai cả. Nhưng ai chống giáo hội chúng tôi vô lý, tôi có trách nhiệm phải cáo giác, khiếu nại mà thôi. Còn đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức do nhà nước xây dựng lên để chống lại tôi và giáo hội chúng tôi. Nhưng chúng tôi chưa làm gì chống lại giáo hội nhà nước. Ông Vũ Quang nói, ông gọi giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là giáo hội quốc doanh, giáo hội nhà nước là không đúng. Tôi thưa, ông Nguyễn Văn Linh, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã nói tại cuộc họp đủ mặt các vị giáo phẩm các giáo hội và hội đoàn Phật giáo vào năm 1980 rằng phải thống nhất Phật giáo để làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó Đảng tự chọn nhân vật, chỉ xuất tài chính làm cuộc thống nhất Phật giáo cả nước và đã dựng lên một giáo hội mới gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đó là giáo hội nhà nước có gì sai trái, xuyên tạc đâu. Còn giáo hội quốc doanh thì tôi chưa nói vì từ nay có ý mỉa mai phỉ báng. Ông Vũ Quang nói, cụ Hồ ra làm cách mạng, lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó không lâu, cụ lãnh đạo nhân dân chống Pháp giành độc lập, chống Mỹ xâm lược, cứu nước cứu dân, thống nhất Sơn Hà, xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công tốt đẹp. Cả thế giới đều kính phục sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy các ông có sức mạnh gì mà dám chống đảng vĩ đại ấy? Tôi nói, chúng tôi đâu dám chống đảng, nhưng đảng chống chúng tôi từ năm 1930 đến 1993 và còn tiếp tục quy mô hơn nữa. Giáo hội chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản lợi dụng suốt thời gian trên và lợi dụng thế nào? Các vị lãnh đạo đảng các cấp đã biết, chúng tôi không cần nói ra làm gì. Giờ xin nói việc gần nhất, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, súng giải phóng đã không hướng về tiền phương, lại quay phía sau chống giáo hội chúng tôi trước nhất. Do đó, 17-18 năm rồi, giáo hội Ấn Quang chúng tôi từ đình trệ đến tan nát, người hết của mất. Còn có sức mạnh gì mà dám đánh đảng như ông nói? Tuy nhiên chúng tôi chỉ còn lại một chút quyết tâm, chút chính nghĩa, chút trách nhiệm, chút lịch sử và quá nhiều tuổi nhục chồng chất trong người Phật tử Việt Nam đủ các giới ở trong cũng như ở ngoài nước. Sau 17-18 năm giáo hội chúng tôi bị nhà nước Cộng sản lật đổ, nhưng cũng còn có chút pháp lý là nhà nước chưa xuống bản án khai tử, nên nay tất cả nhất tề đứng dậy thực hiện lời di chúc thiêng liêng của cố đại lão hòa thượng Thích Đôn Hậu, chánh thư ký kim xử lý viện tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng cách đệ đơn xin cứu xét nhiều việc, đề ngày 25 tháng 6 năm 1992 đến các cơ quan lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam, và chúng tôi đã nhận được sự đáp ứng qua văn thư và các cuộc họp tại bàn hội nghị vân vân. Nhưng nhà nước trước sau không cứu xét một việc gì cả mà lại ra tay đàn áp ngày một trầm trọng và cùng khắp, nhất là sự đàn áp bằng nhiều biện pháp nhân lễ tiểu tường cố đại lão hòa thượng Thích Tôn Hậu gần đây. Trước thái độ bất chấp và khinh thường của nhà nước Cộng sản, dư luận quốc tế đã nhiệt tình ủng hộ phong trào đòi phục hồi sinh hoạt của giáo hội Ấn Quang chúng tôi, như đảng và nhà nước đã biết. Còn phía nhà nước và đảng được sự ủng hộ nào của dư luận thế giới? Chắc nhà nước và đảng đã biết. Nói cách khác, nhà nước mất cái gì thì giáo hội chúng tôi cũng được cái đó. Và ngược lại cũng thế, nhà nước được một giáo hội không ai thừa nhận. Võ Văn Ái và Thích Hộ Giác làm gì được đảng? Ông Vũ Quang nói, Võ Văn Ái tay chống cộng quyết liệt nhất, Thích Hộ Giác tay CEA chống nhà nước thô bạo nhất. Hộ Giác ra thông bạch kêu gọi tăng ni Phật tử đứng dậy phá các tòa đại sứ Việt Nam, nơi họ cư ngụ trên thế giới. Võ Văn Ái khai thác tài liệu của các ông đưa ra tích cực nhất. Nhưng các người đó làm gì được đảng? Tôi nói, việc ông Ái làm tôi có biết, còn việc thầy Hộ Giác làm tôi không biết. Ông Vũ Quang hứa sẽ cho tôi tài liệu đó. Và tôi nói tiếp, sau này nhà nước tái lập bang giao được với các nước cựu thù, các vị ấy về có bắt họ không? Hay lúc họ ra đi vượt biên thì lên án họ là phản quốc, nhưng khi họ về lại gọi là yêu nước? Đại tá Phạm Thuộc nói, người nào lúc ở nhà cũng như lúc ra hải ngoại không làm gì chống đảng thì được tự do về nước. Còn kẻ nào lúc ở nhà cũng như lúc trốn ra hải ngoại mà làm việc chống đảng thì đương nhiên có luật pháp xử lý. Tôi nói, đại tá nói như vậy có trái với lời của thủ tướng không? Thủ tướng nói, xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ hận thù với tất cả mọi người, dù quá khứ họ đã làm gì với chế độ cũ. Ông Vũ Quang nói, nhà nước trong 4 năm qua đã có chính sách cải cách, từ nay sửa đổi hành động sai trái, nhờ đó đất nước ngày một tiến lên tốt đẹp. Tôi nói, chúng tôi có biết điều đó, nhưng sự sai trái đối với Phật giáo Ấn Quang, nhà nước vẫn chưa có gì thay đổi, lại còn tiếp tục chống đối chúng tôi, nhất là việc phong tỏa, hăm dọa ngăn chặn vân vân, không cho tăng ni Phật từ các tỉnh phía Nam, Huế về dự lễ tiểu tường của Đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, như trên đã nói. Ông Vũ Quang nói, đảng và nhà nước mấy năm rồi ra chính sách mở cửa mời gọi các nhà tư bản ngoại quốc đầu tư vào để xây dựng kinh tế thị trường, hầu bắt kịp các nước văn minh giàu mạnh trên thế giới. Tôi nói, ông Karl Marx, Lenin thì tổ đảng Cộng sản thế giới nói, tư bản đến đâu, bóc lột đến đó. Vậy nhà nước mời tư bản ngoài vào có sai với giáo điều của đảng Cộng sản không? Và khi dân ta bị tư bản ngoại quốc bóc lột, họ lại dấy lên làm cuộc cách mạng vô sản, chống tư bản bóc lột và sẽ lên án ông cha họ là phản động. Lúc ấy chúng ta đâu còn để giải thích việc làm sai trái ấy. Tôi nói đến đây, ông Phó Chủ tịch nói, anh Vũ Quang trả lời câu hỏi ấy cho ông Quang, nhưng tất cả đều cười cho qua việc. Tôi nói tiếp, trong chính sách mở cửa cho tư bản ngoại thù vào, sao nhà nước không mở cửa cho các nội thù ra trong đó, có tôi và các đồng nghiệp khác, hay nhà nước còn xem tôn giáo là kẻ thù số một, thì nói xóa bỏ hận thù, xóa bỏ mặc cảm, làm sao ai tin được?
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy, Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ra đi, Thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như anh thương người ta. Từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết hương, mang mang niềm thương nhớ đi đậm hình bóng. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một giờ, chúng con buồn quay quắt, ngăn ngần lệ đầy vơi, ngăn ngần lệ đầy vơi. Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất bang mạc chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên.